chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuần hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta vừa vui mừng lại vừa tự hào. Có thể có ba lý do. Cái lý do thứ nhất, chúng ta vui mừng và tự hào bởi vì các thánh là người Việt Nam. Không có gì đáng vui mừng và tự hào hơn khi đất nước chúng ta có những vị thánh đồng hương để góp mặt với giáo hội toàn cầu. Lý do thứ hai, chúng ta vui mừng và tự hào bởi vì chúng ta có một số lượng đông đảo các thánh Việt Nam. Với 117-118 vị thánh, giáo hội Việt Nam có thể được xếp hàng nhất nhì ở trong giáo hội hoàn vũ về số lượng các thánh. Và lý do thứ ba, chúng ta vui mừng và tự hào hơn cả bởi vì các bậc cha ông của chúng ta là những chứng nhân thật là anh hùng. Đọc lại tiểu sử của từng vị, chúng ta không khỏi cảm phục vì đức tin kiên cường của các ngài. Và các ngài thuộc đủ mọi thành phần khác nhau, từ giám mục linh mục cho đến thầy giảng nữ tu, từ các quan lại trong triều đình cho đến những người dân thường, từ những người lớn tuổi cho đến những người đầu xanh tuổi trẻ, từ các bậc nam nhi cho đến các bậc nữ nhi liễu yếu đào tơ. Chẳng hạn như về quan lại, chúng ta có thánh Hồ Đình Hy làm quan lớn trong triều đình, quan án Phạm Trọng Khảm, Lý Trưởng, Chánh Tổng Phạm Trọng Tả, những vị có chức có quyền trong xã hội nhưng mà đã thà mất quyền lợi, mất danh vọng còn hơn là để mất đức tin của mình. Thánh Anê Lê Thị Thành yếu đuối thân phận phụ nữ nhưng mà cũng sẵn sàng chịu mọi cực hình để minh chứng tình yêu đối với Đức Kitô. Đầu xanh tuổi trẻ như Thánh Tô Ma Thiện chỉ có mười mấy tuổi đầu, tương lai còn dài, đường đời còn nhiều hứa hẹn, thế nhưng cũng cương quyết dâng hiến tuổi thanh xuân cho Chúa. Là người Việt Nam, chắc chắn khi đọc lại tiểu sử của các thánh, chúng ta cũng cảm thấy một cái dòng máu hào hùng dâng lên. và rồi bị cuốn hút bởi cuộc sống cao đẹp của các ngài. Chúng ta cũng có đôi lần mơ ước được sống được thiết như các ngài nữa. Tuy nhiên cái mơ ước đó ngày nay có lẽ không có thể nào thực hiện được, bởi vì ngày nay đâu còn cảnh cấm đạo, bắt đạo, giết người có đạo như thời vua quan phong kiến ngày xưa nữa. Tuy ngày nay không có hy vọng được chết vì đạo, thế nhưng chúng ta cũng vẫn có hy vọng sống vì đạo để làm chứng cho Chúa như các thánh tổ tiên của chúng ta. Thực vậy, ngày nay chúng ta ít gặp những khốn khó như là bị bắt bớ, giam cầm, bị tử hình. Thế nhưng để sống đạo trong cái xã hội hôm nay, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Chỉ xin lấy một ví dụ tiêu biểu trong những cái ngày hôm nay. Việt Nam chúng ta đã được gia nhập vào khối thị trường chung của thế giới, kinh tế thị trường mở cửa. Và trong cái nền kinh tế thị trường này thì đồng tiền đang trở thành một sức mạnh đáng sợ. Và nhiều nơi đồng tiền đã trở thành thước đo giá trị con người. Đồng tiền đang trở thành một quyền lực chi phối đời sống con người. Trong đời sống hiện tại, ai trong chúng ta cũng cần phải có tiền. Thế nhưng vì cần tiền mà nhiều người đã đi đến chỗ ham mê tiền bạc, và từ ham mê tiền bạc đã đi đến chỗ làm nô lệ cho tiền bạc, vì đồng tiền mà đã đánh mất lương tâm của mình, vì đồng tiền mà trở nên lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, tham nhũng, hối lộ, buôn bán thuốc ma túy, làm những điều vi pháp miễn là có tiền. Thành ra tiền bạc đang trở thành một cơn cám dỗ, đang làm chao đảo thế giới, đang tàn phá những giá trị, làm biến chất con người. Đứng trước những cái nhu cầu và cái ham mê tiền bạc như thế, người Công giáo chân chính muốn sống trung thành với phúc âm, muốn sống trọn vẹn với đức tin, bắt buộc phải có lựa chọn. Thà cam chịu nghèo khổ còn hơn nhận những đồng tiền phi nhân bất nghĩa. Thà cam chịu thiếu thốn còn hơn là đánh mất lương tâm Công giáo của mình. Thà lao động cực khổ để kiếm miếng cơm manh áo chân chính còn hơn là chạy theo những đồng tiền dễ dãi để chối từ phúc âm và luật Chúa. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy xã hội mới đang có những cơn bắt bớ mới đối với những người dám sống đức tin chân chính. Quả vậy, xưa kia để bắt người ta bỏ đạo và những ai sợ chết ham sống thì bước qua thánh giá mà đi. Còn ngày nay người ta không phải bước qua thánh giá mà bước qua lương tâm, chà đạp luật Chúa để có được đời sống dễ dãi. Cho nên để trung thành với Chúa, với phúc âm, chúng ta cũng phải chọn lựa. Mà cái chọn lựa này cũng phải rất quyết liệt. Chúng ta không phải đấu tranh với những sức mạnh bên ngoài mà phải tranh đấu với chính bản thân mình. Và những chọn lựa đó làm cho chúng ta đau đớn không kém gì chịu hình khổ vậy. Những hy sinh vì phúc âm như thế cũng khiến lòng chúng ta rỉ máu không kém gì chịu tử hình vậy. Và sống phúc âm ở trong thời đại mới đúng là một cuộc tử đạo liên tục. Mà sống vì đạo như thế cũng cao đẹp, anh hùng không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như thế, chúng ta cũng góp phần làm chứng cho Chúa, cho phúc âm không kém gì chết vì đạo. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xưa các ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời, dâng hiến máu đào làm chứng cho Chúa, cho phúc âm. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm hy sinh sống theo phúc âm để làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.